Và giờ đây xin mời các anh các chị, nếu không bận bịu gì, hãy nghe câu chuyện rất là đặc biệt về Thánh Maximilian Kolbe. Hay lắm các anh các chị ơi, không thể bỏ qua. Đây là một câu chuyện mà mới xảy ra cách đây không có lâu, đó là năm 941 thôi. Cái biến cố mà ngài tử đạo tại cái lò diệt chủng Auschwitz, mà nhóm tông đồ Chúa Đình Thương đã tới vào ngày thứ sáu đầu tháng mùng 2 tháng 5 2014. Đấy, ngày hôm đó là ngày mưa duy nhất trong chuyến đi hành hương. Tí nữa em sẽ gửi email có cả những cái em thâu băng bây giờ về câu chuyện này, với lại hình ảnh, nhiều hình ảnh về vị thánh này lắm, để cho các anh chị thấy được là những cái đặc biệt về vị thánh này. Và nhất là ngài cũng là một người đã thành lập một cái gọi là cái đạo binh hiệp sĩ mẹ vô nhiễm ha. Mình là hiệp sĩ trái tim mẹ, còn ngài là hiệp sĩ mẹ vô nhiễm. Hay lắm, đặc biệt lắm. Mời các anh chị nghe nhá. Thánh Maximilian Kolbe sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1894 tại Zunská Wola, Ba Lan, với tên cha mẹ đặt là Raymond Kolbe. Em Raymond Kolbe là đứa con trai thứ hai trong ba người con trai của một gia đình nghèo, nhưng đạo đức vào thời Ba Lan đã bị Nga xâm chiếm. Cha mẹ của ngài đều thuộc về dòng ba Francisco, làm thợ dệt tại nhà. Cha ngài là Julius, về sau mở tiệm sách đạo, rồi đầu quân chiến đấu cho quyền độc lập của Ba Lan. Cuối cùng đã bị người Nga treo cổ như là một tên tội đồ phản quốc năm 1914. Mẹ ngài là Marian Dabrowska, sau trở thành một nữ tu dòng Biển Đức. Anh ngài là Alfonso đã trở nên một vị linh mục. Ngài là một đứa trẻ ma lanh, đôi khi phá phách khiến cha mẹ điên đảo. Tuy nhiên, vào năm 1906, khi gia đình ngài ở Babianes, bấy giờ ngài mới 12 tuổi và gần đến biến cố rước lễ lần đầu của ngài, thì ngài được thị kiến thấy mẹ Maria. Để rồi từ đó, đời của ngài đã được hoàn toàn biến đổi. Ngài kể lại rằng: "Tôi đã hỏi mẹ Thiên Chúa rằng sau này tôi sẽ ra sao. Thế là mẹ đã hiện ra với tôi mang theo hai triều thiên, một trắng và một đỏ. Mẹ đã hỏi tôi rằng tôi muốn triều thiên nào trong hai triều thiên này. Triều thiên trắng nghĩa là tôi phải kiên trì sống tinh khiết, và triều thiên đỏ nghĩa là tôi sẽ trở thành một vị tử đạo. Tôi nói rằng tôi xin chấp nhận cả hai triều thiên." Ngài đã vào tiểu chủng viện dòng Thánh Francisco ở Wow, Ba Lan năm 1907, và ngài đã tuyệt giỏi về toán học và vật lý. Có lúc ngài muốn từ bỏ theo học linh mục để gia nhập quân ngũ chiến đấu, nhưng lại thôi. Ngài đã vào tập viện của dòng này vào ngày 4 tháng 9 1910 ở tuổi 16. Ngài đã nhận tên dòng là Maximilian, rồi khấn lần đầu ngày 5 tháng 9 1911 và khấn trọn đời ngày 1 tháng 11 1914. Ngài theo học triết lý ở Học viện Gregory dòng tên ở Roma. Ngài theo học triết lý tại Học viện Gregory dòng tên ở Roma vào năm 1912 đến năm 1915, và học thần học tại Học viện Francisco Serafico ở Roma từ năm 1915 đến năm 1919. Vào ngày 16 tháng 10 1917, khi còn là chủng sinh, ngài và 6 người bạn của ngài đã thành lập phong trào vô nhiễm, The Immaculata Movement, hay là tiếng Latin Militia Immaculate, hoặc tiếng Mỹ Crusades of Mary Immaculate, dẫn thân cho việc hoán cải tội nhân, chống lại tam điểm, là nhóm cực lực chống phá xã hội vào thời bấy giờ, truyền bá ảnh mẹ ban ơn như là áo ròng của phong trào này, và lòng tôn sùng Đức Mẹ là đường đến cùng Chúa Kitô. Ngài bị bệnh lao phổi gần chết, và sau đó ngài bị kiệt sức suốt cuộc đời còn lại của ngài. Ngài được thụ phong linh mục ngày 28 tháng 4 1918 ở Roma vào tuổi 24 và nhận cấp bằng tiến sĩ thần học ngày 22 tháng 7 1922. Cái minh thức của Ngài về thần học Thánh Mẫu còn vang vọng cho đến ngày nay qua ảnh hưởng mà các minh thức này mang lại nơi công đồng Trung Vaticano II vào đầu thập niên 1960. Ngài đã trở về Ba Lan ngày 29 tháng 7 1919 để dạy lịch sử ở chủng viện Krakow. Ngài đã phải nghỉ bệnh từ mùng 10 tháng 8 1920 đến 21 tháng 4 1921 để chữa bệnh lao phổi tại bệnh viện Jacques Pain ở Tatra Mountains. Vào tháng Giêng 1922, Ngài bắt đầu phát hành Nguyệt San Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm, The Magazine Night of the Immaculate, để chiến đấu với tình trạng lãnh đạm. Và vào năm 1927, Nguyệt San này đã có một ấn bản trên 70.000 số. Ngài lại phải nghỉ bệnh một lần nữa. Từ ngày 18 tháng 9 1926 đến 13 tháng 4 1927, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Không thỏa mãn với những hoạt động của mình ở Ba Lan, Ngài và bốn thầy cùng dòng đã đến Nhật Bản năm 1930. Trong một tháng đầu tiên, chẳng có tiền bạc gì và chẳng biết tiếng Nhật, mà Ngài đã in Nguyệt San Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm bằng ấn bản Nhật ngữ. Nhưng không ngờ, vào năm 1936 đã có 65.000 ấn bản. Vào năm 1931, Ngài lập một đan viện Francisco ở Nagasaki. Và tu viện này đã tồn tại bất chấp bom nguyên tử ngày 9 tháng 8 1945. Và ngày nay đã trở thành trung tâm của dòng Francisco ở Nhật Bản. Vào giữa năm 1932, Ngài đã rời Nhật Bản để đến Manbar, Ấn Độ và thành lập thành phố thứ ba. Như thành phố đầu tiên là Neopolananao ở Ba Lan và thành phố thứ hai là Nagasaki ở Nhật Bản, để phát hành tờ Nguyệt San Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm vậy. Nhưng rất tiếc vì thiếu nhân lực nên thành phố thứ ba này sau đó đã không còn tồn tại. Vì sức khỏe yếu kém, Ngài đã phải cắt bớt hoạt động truyền giáo và trở về Ba Lan năm 1936. Vào ngày 8 tháng 12 1938, đan viện Francisco của Ngài bắt đầu trở thành một đài phát thanh. Vào năm 1939, đan viện này đã có gần 800 tu sĩ, lớn nhất thế giới vào thời ấy, và hoàn toàn tự lập, bao gồm cả việc phục vụ các bệnh xá nữa. Cùng với một số anh em dòng, Ngài đã bị bắt nhốt vào ngày 19 tháng 9, 1939, sau khi Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan lần thứ hai từ ngày 1 tháng 9 cùng năm. Các tu sĩ khác ở đan viện này bị đi đày một thời gian ngắn, còn Ngài và một số anh em bị đi tù được thả về vào ngày 8 tháng 12 1939. Mọi hoạt động lại được phục hồi. Trở lại thành phố Neopolananao, Ngài đã tiếp tục thừa tác vụ linh mục của Ngài. Ở đó, Ngài đã chất chứa 3.000 người Ba Lan tị nạn, mà 2/3 là người Do Thái. Đồng thời, Ngài tiếp tục hoạt động ấn hành tờ Nguyệt San ở đó, bao gồm cả những bài viết chống lại Nazi Đức Quốc xã. Chính vì thế mà tờ báo đã bị đình bản, tu viện bị trấn áp và tu sĩ bị tản mát, và Ngài bị giam nhốt ở nhà tù Pagwiak, thủ đô Warsaw, Ba Lan vào ngày 17 tháng 2 1941. Vào ngày 28 tháng 5 1941, Ngài được chuyển đến lò diệt chủng Auschwitz với số hiệu tù nhân 16.670. Ngài được chỉ định vào nhóm làm việc đặc biệt do các vị linh mục đặc trách và bị giám sát bởi các viên canh ngục đồi bại và tệ hại. Việc âm thầm sống đức tin khiến Ngài phải làm những công việc tệ nhất khi cần đến Ngài và bị đánh đập hơn ai hết. Có lúc Ngài đã bị đánh đập quất bằng roi gần như chết vậy. Các tù nhân đã phải lén lút đem Ngài đến bệnh viện của trại tập trung, nơi Ngài bỏ giờ ra giải tội cho những ai cần đến bí tích này. Khi Ngài trở lại trại, Ngài thi hành thừa tác vụ với các tù nhân khác, bao gồm cả việc cử hành thánh lễ và trao mình Thánh Chúa từ bánh và rượu được lén đưa vào cho Ngài. Sau đây là câu chuyện về biến cố đã biến Ngài thành một vị thánh tử đạo năm 1941 giữa Thế chiến thứ hai, kéo dài 6 năm 1939 đến 1945. Hôm ấy là ngày 30 tháng 7 1941, trong nhà giam số 14 tại trại tập trung Auschwitz, nơi mấy tháng trước đó một nhóm tù nhân vừa được dẫn tới. Trong đó có cha Maximilian Kolbe, tu sĩ dòng Francisco Ba Lan. Hôm ấy thiếu mất một tù nhân. Các tử tù biết rằng cứ một tù nhân đào thoát là 20 tù cùng trại phải nhịn ăn cho đến chết. Đêm ấy không ai trong khu nhà giam chợp mắt được. Mọi người đều sợ hãi, mặc dù nhiều lúc họ vẫn mong chờ cái chết đến để giải thoát họ. Chết dưới làn đạn có lẽ còn chịu được, nhưng chết đói, chết khát thật là một cái chết kinh sợ nhất. Từ căn nhà hành hình phát ra những tiếng la rú rùng rợn. Đêm ấy, cha Kolbe lo an ủi đồng bạn và giải tội cho những ai cần. Sáng hôm sau, khi điểm danh, tên cai ngục đã báo tin người ta đã không tìm lại được kẻ đào thoát. Cá trại 14 đứng im như chờ chồng và hồi hộp chờ án lệnh. Viên cai ngục dừng lại trước hàng những tù nhân và tuyên bố 10 đứa trong tụi bay sẽ chết thay nó, lần sau sẽ là 20 đứa. Tuyên bố xong, hắn ta chậm rãi đi ngang qua hàng đầu, có vẻ suy nghĩ rồi nói: Tên này, tất cả 10 người bị tử hình. Lúc đó, một trong số những người ấy kêu lên: "Ôi vợ tôi, các con tôi ơi!" Những người còn đứng trong hàng ngũ thở ra nhẹ nhõm. Nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy ra. Có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, mạnh dạn bước ra khỏi đám người đang xếp hàng im lặng trong sợ hãi. Nhìn thẳng vào người cai ngục, tên này kinh ngạc lùi lại một chút rồi hô to: "Đứng lại!" Cha Maximilian Kolbe dừng lại ngay trước mặt y. Thế rồi, một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã xảy ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người sống sót đã kể lại thật chính xác. "Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này." Viên cai ngục kinh ngạc nhìn cha: "Anh là ai?" "Là một linh mục công giáo." "Anh muốn chết thế cho ai đây?" "Người này." Cha Kolbe chỉ vào người vừa mới la khóc. "Tại sao?" "Bởi vì đời tôi không còn giúp ích gì mấy, trong khi ông này còn có gia đình." Viên cai trại suy nghĩ rồi đưa tay ra hiệu đồng ý. Cha Kolbe nhập bọn với đám tử tội. Một phút im lặng, không ai hiểu rõ sự việc vừa xảy ra. Các tù nhân bị lột hết quần áo, nhốt vào một căn hầm. Kể từ giây phút đó, người tù không còn gì để ăn, và điều kinh khủng là không có gì để uống nữa. Trước kia, căn nhà hầm này luôn vang lên những kêu la thảm thiết. Thật là một địa ngục nhỏ. Nhưng lần này có cái gì đã thay đổi? Mấy người lính Đức Quốc xã rất đỗi ngạc nhiên. Đám tử tù cầu nguyện và ca hát. Vẫn có tiếng rên rỉ, nhưng không còn là những kêu tuyệt vọng nữa. Ngày thứ 12, tức là ngày 14 tháng 8 1941, cửa phòng giam đói được mở ra. Mọi người đều đã chết, trừ một mình cha Kolbe. Với đôi mắt vẫn sáng, dù thân mình đã tàn rũ, cha ngồi giữa đất, đầu tựa vào tường, thân mình ngay thẳng và khuôn mặt rạng rỡ. Viên cai ngục bắt ngài đưa tay ra và chích cho một mũi thuốc độc ân huệ. Vị linh mục chết ngay tại chỗ. Họ đưa xe đến xúc xác ngài và các bạn tù đem đi, như bao nhiêu người khác. Xác cha bị hỏa thiêu trong lò và nắm tro tàn ném tung trong gió bốn phương. Trong bài giảng của mình vào lễ tuyên phong chân phước cho vị tử đạo Ba Lan thời Thế chiến thứ hai năm 1941 này. Trong bài giảng của mình ở lễ tuyên phong chân phước cho vị tử đạo Ba Lan thời Thế chiến thứ hai năm 1941 này, người ta thấy có sự hiện diện của cụ Jasonizek, người mà trước kia cha Maximilian Kolbe đã chết thay cho. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói: lịch sử sẽ không thể quên được trang sử ghê tởm này của Đức Quốc xã. Nhưng giữa sự kinh hãi, người ta vẫn không thể không nhận ra những tia sáng tố giác bóng tối và đồng thời lướt thắng bóng tối. Một trong những tia sáng ấy, và có lẽ là tia sáng rực rỡ hơn hết, được ban cho chúng ta trong khuôn mặt tiêu tụy và bình thản của cha Maximilian Kolbe, vị anh hùng luôn bám chắc vào một niềm hy vọng nghịch lý nhưng có suy nghĩ. Tên tuổi ngài mãi mãi lớn lao và sẽ nhắc nhở cho ta thấy rằng giữa những con người khốn khổ vẫn có thể tồn tại những năng lực và giá trị luân lý phong phú biết bao. Về phần mình, Đức Hồng Y Karo Wattila, người đồng hương Ba Lan với vị chân phước tử đạo 1941 này, vị Hồng Y vào ngày 16 tháng 10 1978 đã trở thành giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tại phòng họp báo Tòa Thánh Vatican ngày 14 tháng 10 1971 đã bày tỏ cảm nhận của ngài như sau: chân phước Maximilian Kolbe không biết hận thù là gì. Trong nhà tù Bawiak và ở Vaxava, cũng như trong trại tập trung Auschwitz, ngài nhìn người hành hình cũng như kẻ bị hành hình cùng với một cái nhìn trong sáng, đến nỗi những kẻ tàn bạo nhất phải quay mặt đi. Đừng nhìn bọn tao như thế! Con người mang bản số 16.670 ấy đã giành được một cuộc chiến thắng khó khăn nhất. Ấy là cuộc chiến của tình yêu biết xá tội, biết thứ tha. Ngài đã đi vào trong cái vòng luẩn quẩn hiểm ác của hận thù với một cõi lòng nóng bỏng tình yêu, và lập tức cái ngón trù ếm quỷ quái của nó bị giải độc. Tình yêu đã mạnh hơn sự chết.
Ai thuộc về Chúa Kitô thì đóng đinh thân mình cùng mọi tình hư vào thập giá.
Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nơi ngài ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta.
Và sau đây là chính những lời của Thánh Maximilian Maria Kolbe ở trong giờ kinh sách phụng vụ, giờ kinh sáng hôm nay 14 tháng 8, thuộc về bài đọc thứ hai. Và ngài đã khuyên là hãy đem nhiệt tâm tông đồ giúp các linh hồn được cứu độ và được thánh hóa. Ngài nói như sau: anh thân mến, tôi rất vui mừng vì thấy anh hăng hái nhiệt thành làm vinh danh Thiên Chúa. Ở thời đại chúng ta, không phải là không đáng buồn khi thấy chủ trương lãnh đạo, như người ta gọi, đang lan tràn dưới nhiều hình thức khác nhau. Chủ trương ấy giống như một cơn dịch lây lan không chỉ ở nơi giáo dân, mà cả trong các cộng đoàn tu chỉ nữa. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa đáng được vinh quang vô tận, nên bổn phận trước hết và trên hết của chúng ta là đem chọn khả năng yếu kém của mình mà dâng lên người vinh quang cao cả nhất. Cho dù chúng ta không bao giờ có thể dâng cho người như người đáng được, vì chúng ta chỉ là những thụ tạo tha hương yếu hèn. Nhưng vinh quang Thiên Chúa được rạng ngời đặc biệt nơi ơn cứu độ các linh hồn. Các linh hồn đã được Đức Kitô đổ máu mình ra mà cứu chuộc, nên lòng nhiệt thành hoạt động tông đồ trước hết và trên hết chính là làm sao cho thật nhiều linh hồn được cứu độ và được thánh hóa hơn nữa. Nhưng đâu là con đường thích hợp để đạt tới mục đích này nhất, tức là để Thiên Chúa được tôn vinh và nhiều linh hồn được thánh hóa nhất? Tôi xin nói ít lời như sau: Thiên Chúa là đấng vô cùng khôn ngoan thượng trí, ngài biết rõ chúng ta phải làm gì để được thêm vinh quang, nên đã bày tỏ ý muốn của người cho chúng ta, nhất là qua những vị đại diện của người trên trần gian. Vì vậy, chính sự vâng phục, và chỉ có sự vâng phục mà thôi, mới cho ta biết được chắc chắn ý muốn của Thiên Chúa. Thật ra bề trên cũng có thể sai lầm, nhưng không thể có chuyện chúng ta sống theo đức vâng phục mà lại vấp phải sai lầm. Một ngoại lệ duy nhất đó là chúng ta không phải vâng phục khi bề trên truyền làm một điều rõ ràng là vi phạm luật Chúa, dầu là một vi phạm rất nhỏ, vì lúc đó bề trên không còn là người truyền đạt ý Chúa một cách trung thực nữa. Thiên Chúa và chỉ một mình người là đấng vô biên, thượng trí và trí thánh, trí nhân. Chỉ một mình người là Chúa, là đấng tạo dựng và là cha chúng ta, là khởi nguyên và cùng đích, là đấng khôn ngoan, quyền năng và là tình yêu. Thiên Chúa là tất cả. Những sự vật ở ngoài Thiên Chúa càng được quy chiếu về người thì càng thêm giá trị. Người là đấng tạo dựng muôn loài, là đấng cứu chuộc nhân loại và là cùng đích của toàn thể tạo thành. Vì thế, chính người bày tỏ cho chúng ta ý muốn đáng tôn thờ qua những vị đại diện của người trên trần gian. Người lôi kéo chúng ta đến với người để qua chúng ta mà lôi kéo những tâm hồn khác và liên kết họ với người trong một tình yêu trọn vẹn hơn. Anh thân mến, hãy coi địa vị của chúng ta cao trọng chừng nào nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ vâng phục, có thể nói là chúng ta vượt qua được những giới hạn hẹp hòi của chúng ta mà sống phù hợp với ý Thiên Chúa. Đấng đang dùng sự khôn ngoan thượng trí vô biên để hướng dẫn chúng ta hành động cho đúng. Hơn nữa, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn mọi sự khi gắn bó với ý Thiên Chúa. Ý muốn đã không thụ tạo nào có thể cưỡng lại được. Đây là nẻo đường sáng suốt khôn ngoan, là con đường duy nhất giúp chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa hơn cả. Nếu có con đường nào khác thích hợp hơn thì chắc chắn Đức Kitô đã dùng lời nói và gương sáng của người mà chỉ vẽ cho chúng ta rồi. Nhưng Thánh Kinh đã tóm lược thời gian dài người sống ở Nazareth trong những lời này: người hằng vâng phục các ngài. Rồi có thể nói Kinh Thánh đã lấy đức vâng phục làm đường nét chính để phác họa quãng đời còn lại của người. Rải rác nhiều nơi, Kinh Thánh cho ta thấy người xuống thế gian để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Vì vậy, thưa anh em, chúng ta hãy yêu mến, hãy hết lòng yêu mến Cha trên trời là đấng rất mực yêu thương. Ước chi dấu chứng của lòng yêu mến tận tình này sẽ là đức vâng phục. Chừng nào chúng ta thấy phải hy sinh ý riêng, chừng đó lòng yêu mến được thể hiện rõ ràng hơn cả. Thật thế, chúng ta biết rằng để giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn, không có cuốn sách nào thế giá bằng chính Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Tất cả những điều đó chúng ta sẽ đi được dễ dàng hơn nhờ Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Thiên Chúa đã muốn ủy thác việc ban phát lòng thương xót của người cho Đức Maria. Điều hiển nhiên là Đức Maria chỉ muốn cho chúng ta những gì Thiên Chúa muốn. Khi chúng ta hiến mình cho mẹ, thì trong tay mẹ, chúng ta sẽ trở thành khí cụ Thiên Chúa dùng để thi thố lòng thương xót của người, như chính mẹ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy để mẹ hướng dẫn, hãy đưa tay cho mẹ dắt dìu, hãy sống yên hàn dưới sự dẫn dắt của mẹ. Chính mẹ sẽ chăm sóc và tiên liệu mọi sự cho chúng ta, sẽ mau mắn cứu giúp, đáp ứng những nhu cầu hồn xác, đẩy lui những khó khăn phiền toái cho chúng ta. Amen.
Ai nguyện theo Chúa Kitô thì hãy quên thân mình và nhận vâng thập tự theo Chúa.
Vinh dự của chúng ta là
quá hay anh Tịnh ơi, quá hay. Chúng ta đã thấy cái tù của ngài, bây giờ nghe lại câu chuyện của ngài
đấy,
quá là cảm động. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Tịnh.
Vâng, em sẽ gửi cả hình ảnh nữa, và kể cả khi ngài còn là thanh niên rồi, làm linh mục rồi, úi dồi ôi, sao khi ngài có râu. Kể cả hình của Đức Thánh Cha Francisco vào tận trong cái cell của ngài để cầu nguyện trong đó, kể cả cái hàng chữ của Đức Thánh Cha viết khi ngài đến thăm cái trại Auschwitz này.
Đó, bây giờ tập mình còn nhớ lại cái trại Auschwitz, mình đến một chiều mưa.
Mà chiều mưa mình bị mưa, hôm đó là duy nhất trong chuyến đi. Còn bao nhiêu nó mưa đó, mình ở trên xe hay là đang trong phòng. Chẳng hạn như ngày 27 tháng 4 đó. Cái chủ nhật hôm đó là mình đi để dự lễ phong thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phao Đô Đệ Nhị đúng không? Và cái hôm đó đó người ta nói đó là 90% mưa. 90% mưa. Mà trong suốt cái thời gian đó không có mưa. Mà bãi chiều khi mình về tới hotel rồi đấy, nó mới mưa để cho mình đi ngủ. Đấy phép lạ rõ ràng.
Chúa quan phòng cho chúng ta đó.
Ừ. Chứ hôm đó mà mưa thì là chết nữa. Wow, hết sảy ạ. Tuyệt vời, chúng ta dậy từ 2 giờ sáng để chúng ta đi đi xe lửa đến Vatican nhá. Thức cho tới 12 giờ trưa mới về. Về cái về nhà cái nó mưa thì đi ngủ luôn. Vì thế em mới nói là cái hôm thứ 6 mà đến thăm trại Auschwitz á là cái hôm bị mưa duy nhất.
Mưa nhiều nữa anh Tĩnh.
Vâng.
Tĩnh mưa mà nó mưa lạ, nó mưa mưa lạ lùng, mưa nhiều, rất là nhiều. Mưa giống như là trong lòng người nó tuôn đổ ra vậy.
Vâng.
Đi từ building này qua building khác cũng có trong mưa đó.
Vâng.
Dạ, mưa tầm tã
chẳng đủ che nữa.
Em đi không hết rồi, thấy lúc mưa quá anh đi chạy lại em đi không, cũng như trời thay mình mà khóc cái ngày đó nha chị Nguyễn Tinh nha. À, đúng rồi chị. Cái hôm mà phong thánh á, mà mưa thì chúng ta chỉ như là chuột lột. Chứ đồng sao mưa ăn rồi. Mình về nó mưa.
Vâng, mà hôm đó nó đông đến nỗi hôm đó nó đông đến nỗi mà như là không thể ngã được. Không thể nào ngã được. Mà ngồi xuống á, chỉ thấy cái mông của người ta thôi. Lúc bây giờ là rõ ràng áp lực đám đông. Họ đẩy mình đi chứ mình không đi theo ý mình được. Do đó nên mưa một cái là chỉ có ướt mà thôi, không có thể nào trốn đâu được hết. Mà Chúa thương, mình còn được chụp hình đâu đấy rồi mình mới về với mưa.
Anh Tĩnh nhớ mình chụp, mình hẹn nhau giữa cái cây cột của Ai Cập đó.
Vâng, đấy.
Và đến chụp hình nhiều, mấy ông cha ở nơi khác cũng khích lệ nhau.
Mấy ông cha
cũng thấy mình vui quá, cũng kêu xin.
Em nói đề phòng nó thế không? Hôm nay bởi vì em biết đông lắm, do đó nên đôi khi lạc nhau. Cho nên em nói là sau lễ nhá, tới cái chỗ đó, tới gọi là cái tâm điểm của cái quảng trường Thánh Phêrô đó.
Cột.
À, cái cột. Đó, tới chỗ đó. Và đúng thật, lạc nhau thật chứ mà đâu không đâu. Thế mà sau lễ cái là quy tụ lại ở chỗ đó. Wow, tuyệt vời thật chứ không có ông tìm đâu.
Mà mình quy tụ trước. Trước giờ anh Tĩnh anh định nữa chứ, anh nói là 2 giờ
nha.
Nhưng mà mình gặp nhau đó là khoảng 2 giờ là đã gặp rồi.
Em rồi nhá, chị chúc kia lại.
Tuyệt vời, tuyệt vời.
Chúa ngài quan phòng hết cho chúng ta, mà cảm ơn anh Tĩnh tổ chức cho anh chị em mình có được một cái kỷ niệm thật là tuyệt vời. Mà phải công nhận là cái ngày mà ở Auschwitz á, là nó mưa mà mưa lạ lùng, mà trong lòng mình là nghĩ rằng Chúa ơi sao mà khủng khiếp đến thế, thì chính ông trời đã giúp mình mưa khóc thảm thiết luôn.
Dạ,
khóc gọi là khóc
mà khiến
mà nó mà khủng khiếp luôn.
Chị gì đó không có dám vô.
Vâng.
Tình như 6 người đó công nhận là không thể nào tưởng tượng được cái lòng ác độc của con người với con người đến như vậy. Mà bác phải nhớ trong cái spell của Đức Cha Kobe á, có một cái hoa hồng để tưởng niệm ngài á. Trời ơi, lúc đó mình đến mình thấy thương làm sao, tại vì ngài nghĩ đến cái ông kia ổng kêu than thảm thiết là chị vợ ơi con ơi, thì ông cha ổng mới cảm động, ổng nói ổng đâu còn ai, còn người này thì còn gia đình. Thấy thương không? Chính là trong cái địa ngục trần gian thì lúc đó thể hiện ra được cái lòng thương xót của con người với con người.
Vâng.
Yeah.
Đấy, do đó thì em đã thú với các anh các chị đấy. Cả chuyến đi đó là chỉ có tới cái trại tù gọi là lò diệt chủng đây này, thì em có được ôn rất đặc biệt, không bao giờ em quên được, là em thấy được tại sao Chúa lại chọn Ba Lan để ban cái sứ điệp lòng thương xót.
Lòng Chúa thương xót.
Ồ, lạ lùng như vậy. Tới khi
đúng
tới đó
vậy.
Khi mà em ra khỏi cái tự nhiên, em hiểu được ngay tại sao. Hay vậy. Đó nên tuyệt vời lắm các anh các chị. Đấy là những ơn đặc biệt khi mình đi hành hương mà Chúa ban cho, nhất là tới những cái chỗ mà như vậy. Và Đức Thánh Cha khi mà Francisco tới đó ngày 29 tháng 7 năm 2016 là cái dịp mà tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Ba Lan á, và ngài tới cái lò diệt chủng này, ngài không nói một lời, không ai phỏng vấn ngài không cho ai phỏng vấn, ngài đi lững thững một mình vô. Có vậy thôi, rất là âm thầm một mình ngài thôi.
và người ta mở cửa cái cell của Thánh Maximilian Kolbe cho ngài vô. Ngài ngồi ở đó. Em có hình chụp đây này. Em tí em gửi cho. Úi dồi, đặc biệt lắm thôi các anh chị. Đó, chỉ có vị thánh này là em làm kỹ hơn những vị thánh khác. Bởi vì hình ảnh ngài rất là dồi dào. Còn đó, mà ngài có nhiều cái nó giống mình đó các anh chị.
Mà chính mình đã đặt chân đến cái cell, những cái nơi mà ngài đã đi qua.
Đúng rồi.
Thì đó mới là cái sự gắn bó, cái sự gần gũi của cái lòng thương xót của ngài đối với một cái một con người khác ở trong cái hoàn cảnh đó.
Vâng.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh rất là nhiều đã tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa.
Bây giờ thời buổi này, bây giờ trong cái thời đại này, cái Covid này cũng vậy nè, thì có hôm đó nước mắt trời cao cũng khóc cho dịch bệnh này rồi.
Thôi thì chúng ta tiếp tục gắn bó với nhau, cùng nhau nhân lời cầu nguyện Chúa thôi.
Vâng. Trong chính cái lời của Thánh Maximilian Kolbe đây này cũng nói rõ cái mà Đức Thánh Cha vừa mới nói chúng ta hôm thứ Tư vừa rồi. Đó là cái gì? Chủ trương lãnh đạo, thấy không? Rõ ràng Đức Thánh Cha cũng nói đến bây giờ người ta lãnh đạo bởi vì người ta sống ích kỷ, không có giúp nhau. Ấy, và Đức Thánh Cha nói rõ hôm đó. Và bây giờ là cái chủ trương ấy giống như một cơn dịch lây lan, thấy chưa? Trời ơi, chính Thánh Maximilian Kolbe đã nói đây này. Ấy, chủ trương ấy là lãnh đạo ấy là giống như một cơn dịch, thấy không? Bây giờ là đang cơn dịch đây này. Thế hợp chưa? Chuyện thấy hôm nay nó lại hợp với cái thời này nữa kìa chứ. Nó hay không?
Dạ hợp.
Thế tiểu sử của vị thánh rất là hay rồi, mà những lời ngài khuyên chúng ta là phải làm sao cứu các linh hồn cho vinh danh Chúa bằng cách hãy tuân phục và bằng cách hãy nhờ mẹ đến với Chúa. Toàn là những gì chúng ta đang thực hiện đây và đang thúc giục nhau để làm đây. Tuyệt vời không? Ngài đã có những cái chủ trương mà chúng ta không ngờ lại theo đúng như là ngài đã thực hiện xưa kia. Đó là ngài thành lập là hiệp sĩ mẹ vô nhiễm đấy. Để làm gì? Sẵn sàng chịu đau khổ, hy sinh cho phần rỗi các linh hồn. Nhóm hiệp sĩ tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta cũng vậy, cũng được thành lập vào ngày mẹ vô nhiễm. Nó hợp với lễ mẹ vô nhiễm ở Corona. Hôm đó là thứ Sáu năm 1917, cái kỳ đó là kết thúc năm Thánh Mẫu Fatima đó, 100 năm đó, thì chúng ta cũng thành lập cái nhóm. Và cũng là để trở thành cảm tử quân, sẵn sàng chịu hy sinh đau khổ cho phần rỗi các linh hồn. Đấy, chúng ta thấy gần gũi với vị thánh này lắm. Thì em rất là mến vị thánh này. Nhưng mà cho tới hôm nay các anh chị, cho tới hôm nay em mới nghiên cứu kỹ. Sáng nay thì em lấy những cái tài liệu của Việt Nam, nhưng mà Việt Nam cũng không kỹ, em vẫn chưa thỏa mãn. Em nói chẳng nhẽ có bằng đó em lại nghiên cứu tài liệu tiếng Anh, moi ra được bao nhiêu cái chi tiết khác nữa rất là hay về ngài, thấy không? Cái chi tiết mà ngài lập cái đạo binh mẹ vô nhiễm đó, wow, ngài chủ trương những cái hệt như là nhóm hiệp sĩ trái tim mẹ chúng ta. Và ngài lấy cái ảnh mẫu ảnh mà ảnh mẹ ban ơn đó làm áo dòng cho cái nhóm đó, thì bây giờ chúng ta cũng lấy cái đó để mà đeo giống như là huy hiệu của cái nhóm hiệp sĩ trái tim mẹ vậy. Em thấy lạ nhất cái đó, em không hề nghiên cứu cái đó bao giờ. Nhưng mà hôm nay khi mà em đi vô và cái phần tiếng Anh đó, em nói ủa, sao hay vậy? Tuyệt vời. Mà cũng giống mình cái chủ trương là cảm tử quân, sẵn sàng hy sinh mọi sự, chịu đau khổ cho phần rỗi của nhân loại, tội nhân. Hai cái đó là em thấy wow, hứng nhất. Bởi vì sao mình được như là Chúa soi động làm sao mà để cho giống một cái vị thánh đi trước mình bao nhiêu năm như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa muốn cho mình tiếp tục tiếp nối cái vết chân của một vị thánh thời đại đấy các anh các chị ạ. Cho tới hôm nay em thấy được là rõ ràng là Chúa muốn cho chúng ta nhóm tông đồ Chúa Tình Thương đây, nhất là những anh chị nào mà đã tuyên hứa hiệp sĩ trái tim mẹ đó, là chúng ta đi đúng đường rồi đấy. Bởi vì con đường này là con đường một vị thánh đã vạch ra trước cho chúng ta. Mà chúng ta đã nhận hai vị thánh qua lan rồi. Một vị làm quan thầy cho chúng ta, cho nhóm tông đồ Chúa Tình Thương. Một vị làm sáng lập cho cái nhóm này. Và bây giờ lại một vị nữa, cũng người Ba Lan, đồng thời với hai vị kia. Vậy bây giờ chúng ta nhận vị này là quan thầy cho nhóm hiệp sĩ trái tim mẹ. Thấy không? Hay không? Tuyệt vời không?
Ngài con là cái bài mà thỉnh nêu nè.
Vâng.
em cũng đọc của okay. Em nhưng mà em thay đủ giống như em nói đây, em viết ít hơn là những chi tiết hơn là giờ chứ em nói thế kia là cảm ơn em nhiều lắm.
Vâng vâng,
có sức bỏ thì giờ ra những cái này là chỉ có Chúa mới cho em có cái ơn đó thôi.
Vâng vâng,
cảm ơn mình mà em nghĩ ơn mà em nghĩ giờ đâu mà em là làm mà em này là nhất là em có ơn Chúa cho, thứ hai là em cũng có cái tâm để mà muốn làm sáng giống Chúa, muốn đưa Chúa tới cho tất cả mọi người. Em thành thật là mỗi lần em đọc bài của em hay là nghe bài của em cũng là dẫn lại cho em một tấm kính mong muốn.
Wow, Thảo nào em thấy càng ngày càng hăng thêm. Em nói là các anh các chị trong đời chuyên thương chính là cái hứng của em mà. Đấy, em nói rồi, các anh chị chính là cái hứng của em. À, cái tinh thần của em là đi theo cái chiều hướng hiệp sĩ trái tim mẹ đó. Sẵn sàng dấn thân cho lợi ích của người khác. Chịu đau khổ, chịu chết luôn để cho người khác được rỗi, được có ích lợi. Thế thôi, đó là cái cuộc đời em bây giờ đang đi theo chiều hướng đó. Và em thành lập tông đồ chuyên thương nói chung và hiệp sĩ trái tim mẹ nói riêng là đi theo chiều hướng đó đó. Đó nên tất cả những cái gì này đó là ơn Chúa hết. Không có ơn Chúa em không được như thế này. Và phải nói được là Chúa dẫn em đi vô nhà dòng để huấn luyện em một thời gian, cho em một cái vốn. Sau đó mang cái vốn nó ra để phục vụ với vai trò là giáo dân tầm thường thôi, không phải là một vị linh mục. Nhưng mà nhờ cái giáo dân này mà em chu rút. Em chu rút chứ gần các vị linh mục đâu chu rút được như em đâu. Và em gần gũi các anh các chị nhiều hơn.
Em thích là chị Văn Thị Nguyệt, em rất là thêm lời với các chị rất là đúng. Và em thí dụ như trường hợp của vị thánh Cô Vi này là Ngọc phải cảm thấy rằng Ngài là vị thánh thứ ba và linh hướng cho chúng ta. Vị thánh John Paul Lưu Đình Nghị là sáng lập, và vị thánh Faustina và thánh của lòng thương xót Chúa là cái nhóm mà anh Tỉnh Tạo, và bây giờ thánh Kobe. Mà cái việc cái cuộc hành hương năm 2014 để chứng kiến hai vị giáo hoàng đương thời ông thánh cho hai vị giáo hoàng là một cái lịch sử chưa từng có trong lịch sử giáo hội chúng ta. Và sau đó chúng ta lại đến cái quê hương của hai vị thánh mà liên quan đến lòng Chúa thương xót, và dẫn chúng ta đến cái trại diệt chủng, rồi chúng ta tận mắt nhìn thấy cái nơi mà giam giữ Ngài, phải vẫn còn thấy vividly là cái hoa hồng đỏ để giữa cái phòng giam của Ngài. Nhưng mà cũng không biết được về Ngài nhiều, chỉ biết là Ngài hy sinh mạng sống của mình cho một người khác. Vì cái ông kia thì nhớ đến vợ và con mà than khóc, thì ngày nay Ngài mới cảm thấy rằng là Ngài không có ai, Ngài phải chết cho người đó để người đó còn gia đình. Thì cái cuộc hành hương của chúng ta là giống như là một cái chiếc cầu để chúng ta đến gần Ngài hơn, để cảm nhận được tất cả những cái điều mà anh Tỉnh mới vừa nói đó. Anh hồi lúc mà anh thành lập công đoàn Chúa Thường Thương thì anh không có nghiên cứu về Ngài, mà những cái gì mà Ngài làm như hiệp sĩ trái tim mẹ, rồi nhóm rồi đi từ qua Cô Ba Lan đi qua Nhật, rồi qua Ấn Độ, rồi đó, thì những cái điều mà anh mới tìm ra về Ngài nó quá là gần gũi. Những cái gì mà anh làm có phải là tuyệt vời không? Anh thảo thì là cái sự nhiệm màu của Nguyên Thiên Chúa, nhưng mà anh trải lòng của anh ra để anh nghe lời, để anh làm việc, thì nó mới có được cái sản phẩm, cái một cái giống như là một cái viên ngọc quý vừa được trao vừa được mài giữa, để nó mỗi ngày nó toàn thiện hơn đó anh Tỉnh.
Vâng.
Anh Chúa, cảm ơn anh rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn chị Ngọc Huệ, cảm ơn quý anh quý chị rất là nhiều. Nhờ các anh các chị hưởng ứng là một, thứ hai cầu nguyện cho em, thứ ba cộng tác, vân vân, tất cả cái đó là cái mà Chúa ban cho em đấy. Vì thế em nói là nhóm trong đời chuyên thương chính là phần tốt hơn Chúa dành cho em trong những ngày cùng thắng tận cuộc đời của em. Em rất là sung sướng có quý anh quý chị đồng hành, và hợp tác để chúng ta cùng nhau sống lòng thương xót Chúa và truyền bá lòng thương xót Chúa trong cái chính cái thời điểm thương xót hiện nay. Các anh các chị ơi, thời điểm thương xót hiện nay thật sự là như vậy, rất cần chúng ta lắm 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 thôi, mà không phải cần bình thường đâu nhá. Cần những cái tay mà là cảm tử quân đó, đó thì mới chiến đấu được với Satan. Bây giờ Satan nó dữ khủng khiếp luôn, mà bây giờ chúng ta nhút nhát thì làm sao mà đấu được với nó. Bởi thế nên các anh chị nghe cái âm mưu ma hoàng ngục rồi đấy, cho nó khủng khiếp lắm lắm lắm. Chúng ta cũng phải cũng khủng khiếp với họ luôn đó. Không có sợ thì mới chiến đấu được với Satan. Và chiến đấu đây không phải giữ cho bản thân mình không, mà còn cướp các linh hồn khỏi tay Satan nữa. Đấy, nó là như vậy. Và các linh hồn nó liên quan đến ơn cứu độ nữa các anh các chị. Một linh hồn hư đi đó, em nhấn mạnh nhiều lần lắm rồi, là ơn cứu độ vô giá của Thiên Chúa trở thành vô ích. Chúng ta thấy có thể nào chúng ta để như vậy được không? Thấy không? Do đó nên bây giờ chúng ta phải gắng gỏi hơn, kiên trì hơn, hung hăng hơn để mà chiến đấu. Đấy, và như vậy hôm nay là chúng ta rõ ràng, là chúng ta thấy được là những gì chúng ta làm từ trước đến nay, hôm nay chúng ta khám phá rằng chúng ta đang theo chân, sát chân một vị thánh. Một vị thánh. Do đó chúng ta không sợ sai lầm nữa. Và ngài hôm nay chính thức được là quan thầy của nhóm Tông đồ Chúa Yêu Thương Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của chúng ta. Và chúng ta thấy ngài rất là đi trước chúng ta, mở đường cho chúng ta. Bây giờ chúng ta lò mò theo sau, mà không ngờ lại đi theo đúng cái hướng của ngài, theo vết chân của ngài. Do đó nên hôm nay chúng ta đã bắt kịp ngài. Xin ngài giúp cho chúng ta tiếp tục đi con đường của ngài trong cái thời đại của chúng ta đây, kể như chúng ta là hậu duệ của ngài. Amen.
Em nghĩ là Đức mẹ Chúa mẹ thương mình lắm. Chúa mẹ lúc nào cũng luôn ở cùng anh, ở cùng chúng em hết á. Tại vì có anh đó, anh hướng dẫn, anh là anh trưởng đầu đoàn, anh hướng dẫn. Rồi anh được Chúa Thánh Thần soi sáng cho anh làm những cái việc đó. Em thấy bây giờ anh kể ra cái tiểu sự của Thánh Cô Bê như thế này thì rõ ràng Đức mẹ cũng luôn luôn ở đồng hành với chúng ta.
Vâng.
Soi sáng cho anh, rồi cũng nâng đỡ, bổ sức cho anh và tất cả trong nhóm luôn. Em thấy rõ như vậy. Vâng. Chúa,
vâng. Mẹ. Chị Lê.
Dạ.
Em cứ thắc mắc không hiểu cái bí quyết nào mà lúc nào em cũng cười một cách sung sướng, vui vẻ đó. Em để cái bí quyết nào cho em cái bí quyết đấy.
Chú thật cho anh cái chị đó là tâm hồn bình an đó thôi. Hoàn toàn tâm hồn bình an, bất cứ lúc nào cũng kíp bình an trong Chúa. Dù thế nào đi nữa cũng bình an cho thó. Nên các anh các chị thấy không? Đi với em chuyển giáo hai lần Việt Nam đấy, em ngủ rất là dễ dàng vô cùng. Ăn rất ngon, ngủ rất là dễ. Và đang khi hoạt động đó mà Chúa vẫn có thể soi sáng tác động em những cái này cái kia. Chính em không biết nữa. Nghĩa là cứ tâm hồn bình an kết hợp với Chúa, hoàn toàn làm vì Chúa thôi, không vì một cái gì khác, không vì mình. Đấy, hoàn toàn vì Chúa và vì anh em mình. Thế thôi. Và giữ tâm hồn bình an, đấy là tất cả những cái key của em á. Bởi thế nên các anh chị thấy ở cuối mỗi cái email của em không, nó có ba cái nhé: đức tin tuân phục, đức ai trọn hảo, niềm vui thương xót. Đấy là cả cuộc đời em nó ở chỗ đó đó. Chúng ta rất là thích hợp với vị thánh Maximilian Kolbe hôm nay. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý chị đã lắng nghe.
Tôi chịu lời phán.